Good morning các bạn chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Chúng ta học tới cái tay cho ra là cái tay lúc nào cũng nghĩ tới mình biết ơn người ta và lúc nào mình cũng có cái gì để mình cho cả. Tất cả một cái lời nói nụ cười cái gì cũng phải tìm cách để mình cho người ta. Mình phải nghĩ cuộc sống của mình là cuộc sống để mình hiến dâng để mình cho ra. Thứ nhì là cái tay buông đi thì nó nặng về cái phần là mình phải thấy được những cái mà mình chấp, mình cột, mình cứng, mình nên buông ra. Tại vì nhiều khi đó, chính mình lại không có biết buông những cái chuyện của mình mà mình chỉ nói cái chuyện thiên hạ thôi thì không được, cho nên nhiều khi là mình phải biết buông những cái chuyện làm cho mình nặng nề đau khổ. Thứ ba là cái tay xoa dịu, đó là cái tay thế nào, tại vì không những là mình xoa dịu chính mình rồi không phải đâu, mà mình xoa dịu cho người khác nữa, những người xung quanh nhiều khi còn nhiều cái đau khổ hơn là mình tưởng, những cái khó khăn người xung quanh nhiều khi là không ai nói ra cả và mình cứ nghĩ rằng người ta lúc nào cũng ngon lành cả, nhưng mà nếu khi bạn mà đi sâu vào thì các bạn thấy là cái số người đó mà cần sự xoa dịu của các bạn là nhiều vô số vô biên đó. Bởi vậy cho nên người nào cũng có cái chuyện trong lòng cả, nhưng mà mình có đủ để mà người ta tin nhiệm, người ta mở cái tâm là chuyện với mình hay không, hay là mình lúc nào cũng đóng cái vai trò là cảnh sát để cho mình rình bắt và mình đi giết những người mà đi phạm tội, phạm giới, phạm lỗi, nhưng mà mình không bao giờ lắng nghe được cái nỗi khổ của những cái người mà họ lúc nào cũng có nhiều cái nỗi mà day dứt trong lòng, họ không biết nói với ai. Cho nên nhiều khi đó, mình đừng nên đóng cái vai trò của một cái kẻ mà mình gọi là cop, tức là cảnh sát. Mình nên đóng cái vai trò cái Bồ Tát, lúc nào cũng tìm cách xoa dịu và ở với cái người mà đau khổ. Cho mình đừng nên lên thiên đàng, lúc nào cũng đứng ở trên để mà phán đoán định luận tất cả những người khác. Và cái đó là cái bắt đầu cho cái tay xoa dịu đó các bạn. Về cái mặt mà gỡ rối thì cũng hay lắm. Tới gỡ rối thật ra là bắt đầu trong cái đầu cái não của mình chứ không phải ở đâu khác cả. Mà muốn gỡ rối cái đầu cái não thì phải gỡ rối từ cái thân xác của mình. Tức là ngày nào mình phải ăn uống cho nó đàng hoàng, nhẹ nhàng, đừng có ăn quá nặng nề. Sư phụ thầy luôn luôn nói mình ăn 80% thôi, đừng ăn quá rất nhiều. Và cái exercise đó, tức là mình thể dục thể thao đó hàng ngày rất tốt. Nhất là bài tập Tai Chi đó, làm cho người mình mềm dẻo và nó lâu dài lắm. Tai Chi các bạn phải tập từ lúc nhỏ tới lúc lớn, lúc già, lúc 90, 90 tuổi, 100 tuổi bạn tập được. Bởi vì cái đó là một cái phương thức đó, mình đã làm cho cái năng lượng của mình chạy khắp người mình nhẹ nhàng vô cùng và mình cảm thấy rất là mình chân tay tất cả mọi thứ đó, nó rất là dẻo dai. Nên tập Tai Chi các bạn. Và cái vấn đề đó đó, cái vấn đề tập luyện nó làm cho mình gọi là cái bắp thịt nên cho nó cứng, nó tốt, nó giòn, nó săn, nó cũng làm cho cái não của mình nó tốt nữa. Và cái não mà nó sinh nó rắc rối là bởi vì mình thường thường là mình cứ nghĩ những chuyện tiêu cực không à. Và mình có những cái chuyện mà mình cứ để trong đầu hoài mà mình không thể nào mà mình buông đi được cả. Và những cái tiêu cực đó là cứ tiếp tục nó cứ dồn dập hết người này cái người khác, hết chuyện này có chuyện khác mà mình không buông được. Cho nên nhiều khi đó cái não nó muốn tốt đó thì là mình phải ngừng nói những cái chuyện tiêu cực, những cái chuyện mà mình biết rằng đó là nó chỉ xách động cho người ta thêm tức, thêm giận, thêm buồn, thêm thêm tủi, thêm hận, thêm thù thôi, nhưng mà mình không có cái chuyện gì hay cả. Và các bạn thấy đó, thầy hay buồn cười là bởi vì là có cái người gửi email thầy, họ lúc nào cũng đứng trong cái vai trò họ là đúng cả, nhưng mà họ không biết rằng là họ vô cùng đau khổ khi mà mình nói những cái chuyện tiêu cực không à. Tại vì cái đó mới là mình gọi là đi đi giặt áo quần giùm người ta, là chính mình là cái kẻ đau khổ chứ không phải ai đau khổ cả. Cho nên thường thường đó, sư phụ thầy thường thường hay nói là phải ngừng nói những cái chuyện tiêu cực, hay nhìn tới chính mình và lo giặt áo quần chính mình trước cái đó. Cho nên cái gỡ rối là nó bắt đầu bằng cái chuyện là mình tỉnh thức về chính mình và mình từ từ mình tìm cách để cho mình bớt cái tiêu cực đi và càng ngày mình càng thêm cái tích cực đi các bạn. Thì cái đó là cái phần mà rất là quan trọng trong cái chuyện gỡ rối. Thì cái đề tài của mình phải tiếp tục hoài, tiếp tục hoài, tiếp tục hoài các bạn. Thì cũng có một bác cũng nói với thầy, thưa thầy, hôm qua thầy nói là cái chuyện mà làm sao mà lúc mình thiền xuất tục mà mình thấy mọi chuyện như là mây là bay, đừng có khởi tâm, thì con chưa hiểu cái đó. Thì thầy tin rằng là bởi vì thầy nói tiếng Huế mà nói nhanh quá thì nhiều khi các bạn không nghe, không kịp. Nhưng mà để thầy nói lại, các bạn biết xuất là nghĩa là đi ra khỏi, tục có nghĩa là những cái thứ mà trần tục trần gian như là tham sân si mạn nghi tà kiến vân vân, kiêu ngạo vân vân, giận lậy hờn thù, cái đó đều gọi là tục. Thế nó xuất tục là ra khỏi những cái mình đã làm cho mình ở trong cái bóng tối. Cái bóng tối là cái gì? Tức là cái tham sân si mạn nghi tà kiến, những cái mà ghen tuông giận lậy tủi thân vân vân, cái đó gọi là tục đó, cái đó gọi là bóng tối. Thế nên mình ra khỏi cái bóng tối là mình ra khỏi cái chuyện đó. Cho nên muốn như vậy đó Thì từ ngàn xưa đến nay chứ tổ sư đều dạy một điều rất là quan trọng là mình hãy lúc nào cũng giữ mình ở trong cái ánh sáng. Và cái phương thức của họ gọi là witness, tức là họ chứng tri. Thì họ ngồi thiền này, thì họ nhắm mắt lại, họ để cho tư tưởng, tình cảm, tất cả mọi chuyện đó mà nó khởi lên trong lòng đó, thì họ có để yên đó, họ không có đồng đầy, không có nhìn tới, không có interact gì cả đó. Thì tự nhiên những cái chuyện đó từ 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 nó lắng xuống, nó lắng xuống và nó biến mất. Rất là giản dị. Nó không có cái chuyện gì khác hơn cả. Và khi nào mà họ để nó lắng xuống thì lúc nào cái tâm họ đó cũng vẫn là thanh tịnh và lúc là sáng suốt. Cho nên cái đó là một cái đặc tính mà rất là quan trọng của chuyện tu hành. Lúc mà ngồi thiền, lúc ngồi thiền là mình sáng suốt vô cùng. Cái chuyện là tới chuyện là đi mặc kệ. Và không phải như vậy thôi, nhiều khi là bạn phải thấy bạn nghe, bạn nghe cái chuyện này tới rồi bạn nghe chuyện kia nè, nó biến mất. Cái lỗ tai của mình giống như cái lỗ tai thần vậy đó, mình nghe chuyện này mình nghe chuyện kia trong lỗ tai thôi, lúc bình thường không có, như đến lúc mình ngồi thiền sao mình nghe được những cái chuyện này chuyện kia, mình nghe rất rõ ràng. Nhưng mà bà cũng phải buông đi, bà cũng cứ để nó tới, cái lỗ cái tiếng nó tới rồi tiếng nó biến mất đi, bà không có chạy theo cái tiếng đó mà suy luận. Và không những mình thấy mình nghe mà nhiều khi mà các bạn còn ngửi mùi nữa, cái người mũi mũi mùi nó còn kinh khủng nữa, vì có những cái mùi nó thơm nghĩa là tinh vi vô cùng, và mình cũng phải để cho nó cái mùi nó xông lên rồi nó biến mất đi. Nhiều khi nó không phải là 5 10 phút nó biến mất mà nó như khi cả giờ đồng hồ đó, bạn nó nằm đó nhưng mặc kệ, các bạn cứ ngồi tỉnh bơ đó thì từ từ tất cả nó đều lắng, bởi vì mây tới thì phải phải đi. Thế nên có 5 cái tầng mây là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là cái cảm xúc của cái thân xác, thọ tức là cái cảm tình của mình vui buồn giận hờn như nó đó, tưởng là cái tư tưởng nó tới bạn nghe trong đầu, nghe ồn ào trong đầu đó, hay là những hình ảnh trong đầu đó, những cái thứ đó đó. Hành hành là những cái thói quen, những cái thói quen đó đó nó từ từ nó sẽ trồi lên thành những cái cảnh mà tự nhiên mình đang ngồi như vậy mình hiện ra rõ ràng trong đầu mình. Tất cả đều là do hành, hành tức là formation, tức là cái mà tập khí thói quen mình nhiều đời nhiều kiếp mình tạo ra. Thì khi bạn ngồi bạn thiền đó thì bạn phải để cái tuổi nó tới, là tuổi nó đi mất, bạn tỉnh bơ, đừng có làm gì hết, bạn đừng có nói chuyện với nó, bạn đừng có lý luận với nó, bạn đừng có nói ô hay quá, ô tốt quá. Thì thường thường cái đó là cái bệnh đầu tiên của người mà tu thiền, đó là mình thấy những chuyện mà đẹp thì mình thích. Còn nhiều khi mình thấy chuyện ma, chuyện quỷ như này nọ là mình cũng khoái chí. Tức là những cái chuyện gì mình kỳ dị hơn bình thường là mình khoái lắm. Và mình không thể nào mà không 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 nói với người khác. Mình nhìn không được, tức là mình phải chạy theo, mình phải làm cái gì đó mới được. Thế nên những cái chuyện đó là cái chuyện lúc mình thiền đó, thì mình phải để cho cảnh giới tới, cảnh giới đi, mình đừng có động đậy gì cả. Đó là lúc mình gọi là xuất tục thôi, nhưng mà chưa phải là nhập thể. Thì hôm nay thầy nói sơ sơ là để mình cho nhắc lại các bác biết là nhiều khi đó, là mình cũng phải để cái chuyện là tới, chuyện là đi. Trong lúc mà ngồi thiền mình đừng có vướng bận vào đó. Ngày mai thì mình phải nói tiếp cái con đường mà gỡ rối này, nó còn nhiều chuyện là các bạn, thành ra xin các bạn nghĩa là bình tĩnh và vui vẻ và nhận nại với thầy, vì cái con đường này nó còn nhiều chuyện phải nói nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày êm đẹp và tĩnh.